Khi mà hiểu mà nó không đúng sự thật thì gọi là hiểu trật, hiểu sai. Mà nên nhớ rằng khi mà chúng ta hiểu đã sai thì tức khắc lời nói nó sẽ sai, việc làm nó sẽ sai. Cho nên rồi cái anh chàng Trương này đã hiểu lầm vợ như vậy, đã không nói ra, mà vợ cũng bị cái tự ái làm cho không thể nói ra được. Tôi tự ái. Cái tự ái của tôi là bởi vì tôi không thể nào tôi đi nói chuyện với một cái người mà tôi cảm thấy tôi không có lỗi. Khi mà cái cô Vũ Thị Thiết này chết như vậy đó, thì người ta có làm một cái miếu cho cô ở ngay cái dòng sông đó. Sau này khi mà vua Lê Thánh Tông đi đến dòng sông đó, đến cái làng đó, cái làng đó tên là làng Nam Sương. Cái làng đó tên là làng Nam Sương. Và cái người thiếu phụ đó, người ta gọi là thiếu phụ Nam Sương, đã lập lên một cái miếu để tưởng niệm, người ta gọi là miếu vợ chàng Trương. Vua Lê Thánh Tông đi đến đó, và Lê Thánh Tông biết được câu chuyện như vậy và đã cảm động, ghi là một cái bài thơ ở trên ngay cái chỗ đó. Nghi ngút đầu gền tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trương khá phũ phàng. Đôi khi mình cũng phũ phàng như vậy, mình cũng trách người thương của mình như vậy, mình trách người ta một cách oan ức. Mà nếu mà người kia có bị oan ức thì phải nói lên. Mà nếu mà người kia có thật sự có lỗi thì phải chỉnh đốn cái lỗi. Tại vì nếu không thì người kia đau khổ và sẽ đi tìm tới một cái chết. Ở trong rừng á, nó có những cái con thú á, nó hay lắm. Quý vị biết là có những con thú trong rừng á, khi mà nó bị thương á, là nó không đi đâu hết. Nó không đi tìm mồi, nó không làm gì hết. Nó đi kiếm một cái chỗ rất là yên, nó nằm xuống. Nó nằm yên như vậy để cho cái vết thương nó từ từ nó lành lặn. Tại vì con thú thì làm sao mà ai dám tới gần mà đắp thuốc cho nó, hay là biết cây cỏ gì mà đắp thuốc cho nó. Và cái cách mà con thú nó tự nó chữa nó là nó đi tìm một cái chỗ nó ngồi, nó nằm cho yên, để cho cái vết thương nó lắng xuống, nó liền lặng lại. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta có những vết thương lòng, mà nếu chúng ta càng vung vẩy, nếu chúng ta càng đi tìm làm cái gì đó, thì cái vết thương nó càng lở ra, loét ra và không có lành lặn. Cái tốt nhất là chúng ta nên đi tìm chỗ nào yên tĩnh để chúng ta lắng xuống. Đa số là mình không làm như vậy. Mình giận lên á thì mình không có biết chỗ nào yên để mình ngồi mình làm gì. Mình la lên, mình hét lên, mình đập đổ. Hay là mình đi tới một người bạn để mình nói ra những cái điều đó, rồi bạn mình không có may mình gặp những người bạn suối bậy. Hay là mình đi vào quán bar, mình quán nhậu, hay là mình đi tới những cái nơi nào đó mà hoàn toàn nó làm cho cái vết thương của mình đau khổ thêm. Thậm chí mình đi uống rượu. Mình uống rượu cho thiệt là say, để mình mong rằng á, cái say này nó làm cho mình hết cái buồn. Nhưng mà hết không? Không có hết. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Khi mà rượu nó hết rồi, canh nó tàn rồi thì mình tỉnh, nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn y chang đó. Vết thương lòng thì chưa hết, nhưng mà sức khỏe thì giảm suy. Cho đó không phải là cách. Cái đó không phải là cách. Mình phải học như những con thú ở trong rừng á, là đi tìm chỗ yên để lắng xuống. Cho nên cái ngôi chùa đó hay đó, là khi mà chúng ta đau thương á, chúng ta tìm tới chùa. Chùa như là cái bệnh viện vậy đó. Kinh điển của Đạo Phật, của Đức Phật giống như là những phương thuốc. Chúng ta là những bệnh nhân. Các thầy, các sư cô trong chùa là y tá, bác sĩ. Y tá bác sĩ Có nghĩa là họ cũng quẩn, nhưng mà họ biết chăm sóc mình. Thành thử ra rồi mình đến đó, cái họ đem kinh ra là những phương thuốc, họ giúp cho mình chữa bệnh. Cho nên chùa là nhà thương, kinh là thuốc, thầy cô trong chùa là bác sĩ, là y tá, mình là bệnh nhân. Mình đi tới chùa, tới chùa mình tụng kinh. Thay vì mình đi tầm 73, giờ mình vô mình tụng thầy kinh. Tụng xong cái tâm mình lắng xuống. Cho nên nhiều khi á, mình sống với nhau mà mình không có hiểu nhau. Cho mình dù mình sống chung vậy đó, nhưng mà cái mầm mống mà chia rẽ đó, cái ý nghĩ bỏ đi đó, nó bắt đầu nó len lói trong lòng của mình. Ở trong truyện Kiều có hai câu: trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng riêng rẽ, mà lòng run rẽ đã dành một bên. Câu rất hay. Trong khi mà chấp cánh liền cành, nghĩa là trong khi mình sống chung với nhau đó, giống như cây mà liền cành, mà chim mà liền cánh vậy. Nhưng mà trong đó nó có cái âm thầm, nó ngấm ngầm cái sự rẽ rúng. Trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Lẽ ra cái duyên này nó đầm thắm lắm, nhưng mình không biết sống, mình không biết làm, mình không có khéo léo, mình để cho nó thành ra cái duyên bẻ bàng. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây thì có một Phật tử cho Pháp Hòa biết là hai vợ chồng đó, Pháp Hòa biết, và chúng ta tìm cách hàn gắn. Hôm nay họ đã hàn gắn lại. Cái lễ này không có, bởi vì các vị đó đang đi chơi với nhau để mà có lại cái sinh khí trong gia đình. Pháp Hòa nghe Pháp Hòa rất mừng. Pháp Hòa nói không sao, tại vì mùa Vu Lan là mùa xây dựng lại cái đổ nát. Mùa Vu Lan là mùa của tình thương. Vu Lan là mùa của sự hiếu hạnh, báo ơn cho nhau. Báo ơn đây không nghĩa là chúng ta chỉ báo đền công ơn cha mẹ, mà chúng ta còn báo ơn cho những người thân của chúng ta, như là vợ, như là chồng. Cho nên nếu mà mình đã làm chồng buồn, chồng khổ, thì chúng ta phải tìm cách hàn gắn lại. Nếu chúng ta đã lỡ làm cho vợ buồn, vợ khổ, chúng ta hàn gắn lại. Đó gọi là hiếu. Bởi vì chữ hiếu là sao? Chữ hiếu là nó do hai cái chữ người ta ráp lại. Một chữ là chữ lão, một chữ là chữ tử. Hai cái chữ đó ráp lại thành ra chữ hiếu. Như vậy thì chúng ta đối với người trên hiếu, chúng ta đối với người dưới cũng hiếu. Lão là tượng trưng cho người già, tử là tượng trưng cho người trẻ. Mà chữ hiếu ở trong đạo này có nghĩa là chúng ta luôn luôn đối tốt với người kia, đối tốt với cái người thương của mình. Thí dụ bây giờ mình thương chồng mình mà mình không thương cha mẹ chồng cũng đâu được. Thương chồng, thương luôn cha mẹ chồng. Mà thí dụ lỡ cái người chồng đó mà có sai quấy với mình, mà cha mẹ chồng không có làm gì lỗi với mình, thì đôi khi có nhiều vị cũng vẫn giữ cái đạo hiếu đó. Hay lắm. Mà khi mà chúng ta sống mà hài hòa được với nhau đó, là chúng ta duy trì cái cách đẹp sống đó cho con cháu. Nó thấy cha mẹ sống an hòa quá, nó thấy cha mẹ sống bình an quá, nó học theo cái cách sống đó. Có những đứa con chưa bao giờ thấy cha mẹ gây gổ, cho nên mỗi lần nó ra ngoài đường, nó thấy ai mà la lớn tiếng nó sợ lắm. Bởi vì trong gia đình vợ chồng chưa bao giờ có lời qua tiếng lại mà lớn tiếng. Muốn cái gì đó vô trong phòng ban đêm á, hai vợ chồng nói qua nói lại, chứ không bao giờ để cái sự gây gổ trước mặt con cái. Đó là nuôi dưỡng, đó là hiếu đó. Tại vì mình không đối với người trước xấu thì làm sao mình để cái hình ảnh xấu đó cho con cái được. Cho nên á, nếu mà mình sống với nhau đó mà mình có suy nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi, mà mình có suy nghĩ như vậy rồi đó nha, là thế nào rồi cái chuyện đó nó cũng thực hiện à. Tại vì cứ mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, cái giận chút cái chắc tôi phải bỏ ông này quá, giận chút cái chắc tôi phải bỏ cái bà này quá, cứ nghĩ chút chút như vậy là lâu ngày nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái nghiệp, ý nghiệp. Và cái ý nghiệp mà nó sâu đậm rồi, nó đi đến cái gì? Cái thân nghiệp, tức là chúng ta sẽ hành động. Ở đây á, mình không có nói rằng bất cứ chuyện gì mình cũng phải, nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh. Mình nói là mình nói cái hình, cái chung chung thôi. Khi chúng ta có những cái đau thương, chúng ta có những cái hiểu lầm, chúng ta phải nói ra. Chắc mình hiểu đúng không? Thành ra mình phải nói, nói cho người kia có cơ hội giải thích. Mà người đó giải thích, phải không? Thì chúng ta có cơ hội chúng ta hiểu. Còn nếu không á, thì mình cứ tự động mình sắp xếp, mình làm cái công việc của mình thì nó uổng lắm. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Lẽ ra cái duyên mình nó ấm êm, nó đẹp lắm, nhưng mà bởi vì mình không có khéo xử, cho nên đã để ra cái duyên bẻ bàng. Rồi nhiều khi cha mẹ hiểu lầm dâu, hiểu lầm rể, thì có thể cha mẹ có những cái lời nói, có thể cha mẹ có những hành động để cho hai vợ chồng hiểu lầm nhau, xích mích với nhau. Thành thử ra chúng ta phải nhìn lại, đừng có để những cái đau thương đó, những cái hiểu lầm đó, những cái bực tức đó, nó làm cho cái gia đình đổ nát, giống như là anh chàng Trương. Cho nên câu chuyện này nó xảy ra ở tại Việt Nam cả bao nhiêu năm về trước, nhưng bây giờ chúng ta mang câu chuyện ra thì chúng ta vẫn học được như thường. Chúng ta đừng có làm như là thiếu phụ Nam Xương, đừng có làm như cô Vũ Thị Thiết, buồn quá không có làm gì hết, chỉ còn cách đi tự vẫn là xong. Pháp Hòa có nói chuyện với những người khổ rồi họ định đi tự vẫn. Pháp Hòa nói: anh làm như vậy để làm gì? Chị làm như vậy để làm chi? Mình làm như vậy thì mình hết mình thì khỏe rồi đó, nhưng mà con cái còn lại làm sao đây? Ai chăm sóc, ai lo? Thí dụ anh chàng Trương đó, ảnh hối hận, anh nguyện là anh sống trọn đời ở vậy, không lấy vợ khác, thì thôi, cái chuyện đó hy hữu. Biết ai có giữ được đó không? Nếu người kia đi tới một bước nữa, liệu họ có thể thương con mình giống như mình thương không? Cho nên làm gì thì làm, vẫn phải thấy rằng mình còn những thứ khác. Mà Pháp Hòa cứ ví dụ hoài ở trong Kinh Bách Dụ, chúng ta nắm một nắm đầu, lỡ mà có rớt một hai hột đậu thì đừng vì một hai hột đậu đó mà để cả nắm đậu xuống rồi đi lượm một hai hột đậu đó. Chúng ta quên giữa một hai hột đậu và một nắm đậu, cái nào nó hơn? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là một hai hột đậu đó cần phải lượm lên, để một nắm đậu xuống, nhưng mà mất thì giờ lắm khi phải nắm cả nắm đậu trở lên lại trong tay. Hôm nay lễ Vu Lan, cái chữ Vu Lan Bồn nó có nghĩa là giải cứu những người ở dưới địa ngục đang bị treo ngược. Bây giờ mình nhìn lại trong gia đình của chúng ta, hay bản thân chúng ta có đang bị treo ngược không? Đau khổ là tượng trưng cho bị treo ngược. Bây giờ chúng ta phải hoán chuyển lại cái tình hình trong gia đình, không để cho những cái đau thương đó nó tiếp tục. Hôm nay lễ của mình có vắng một số những Phật tử thuần thành, nhưng mà những vị này có những cái sum họp với gia đình. Email cho họ biết xin lỗi là thầy về mà không có thể đến được, bởi vì và gia đình có những ngày sum họp, quá không sao. Thành thử ra khi mình thấy được một người nào có hạnh phúc, một gia đình nào có hạnh phúc, mình sanh tâm hoan hỷ. Chư Tổ dạy hay lắm, thấy ai mà thành tựu chúng ta nhìn và chúng ta tự khích lệ mình cố gắng, thấy ai thất bại chúng ta tự nhắc nhở mình không đi, không dẫm đạp lên những cái lỗi lầm đó nữa. Thành thử ra trong Việt Nam mình á, mình có nhiều những câu chuyện, chẳng hạn như năm ngoái hoặc kể quý vị nghe câu chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ đó, anh chàng mà có vợ, có người thương hết sức mà không có biết giữ gìn, uống rượu về rồi đánh đập vợ, để một ngày nào đó người đó chịu hết nổi, người đó ra đi. Qua một câu chuyện đó chúng ta học. Rồi hôm nay chúng ta học câu chuyện thứ hai, là câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương. Đừng có để cái hiểu lầm, đừng có để cái tự ái nó xâm chiếm rồi mình không có làm gì được hết. Cái tự ái nhiều khi nó cũng hay, mà nhiều khi nó cũng dở lắm. Nó thấy nó làm cho mình không có hòa đồng được. Mà hãy tự ái thường thường nó đi dẫn tới cái tự cao, có phải không? Mà hãy tự ái tự cao nhiều quá, cái lâu ngày người ta cô lập mình, cái thành mình tình thành ra mình tự vận, đó là mình chết. Thôi trong cái buổi lễ này Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái câu chuyện này để chúng ta học hỏi với nhau. Pháp Hòa luôn luôn thưa với đại chúng là Pháp Hòa không có dám gọi là mình thuyết pháp, giảng kinh, không dám. Mà hãy cái gì biết được thì đem ra chia sẻ với đại chúng. Ngài ngồi đây là chia sẻ với đại chúng. Và chúng ta là những người cần phải học hỏi hết á. Sống ở trong chùa cũng giống như mình sống ở trong gia đình vậy. Thầy trò mà không hiểu nhau thì cũng làm gì được hết. Chị em huynh đệ Phật tử mà không hiểu nhau thì không thể nào làm Phật sự được. Cho nên nếu mà mình có nghe ai đó đến nói cái gì, đừng có ôm cái đó trong lòng rồi giận cái người kia. Thấy họ rồi mình thấy nguýt, mình làm những cái cử chỉ không hay, không dễ thương. Chị, bữa hôm tôi nghe người ta nói như vậy, giờ tôi muốn kiểm chứng lại để chị em mình đừng hiểu lầm nhau. Hay vô cùng, đẹp lắm. Cho nên trang nghiêm đạo tràng đó không phải là chưng hoa, không phải là treo đèn cho lộng lẫy. Mà trang nghiêm đạo tràng là mỗi một thành viên vào trong này biết trang nghiêm tự thân, biết trang nghiêm thân miệng ý của mình để đi vào đạo tràng, thì tức khắc mỗi người đó là một cái đèn rất đẹp, một cái hoa rất đẹp, một bài kinh rất đẹp để trang nghiêm cái đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới. Cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý của chánh hạnh. Trong gia đình cũng vậy. Mình muốn trang nghiêm cái gia đình mình không? Cái nhiều khi cái nhà mình nó lộng lẫy vô cùng, nhưng mà vô trong nó lạnh ngắt. Phải không? Có nhiều nhà mình vô mình thấy rất là bê bối, nhưng mà ấm cúng vô cùng. Vì khi nó bê bối những cái lặt vặt bên ngoài do con nít nó bày biện thôi. Nhưng mà trong đó cái gia đình đó nó có cái tình thương. Còn những gia đình mà sạch quá trời quá đất luôn, mà tại vì đi hoài không qua bao giờ ai nhìn ai hết trơn. Hễ mà ổng về thì bả đi, bả về thì ổng đi. Có nhiều khi ổng ăn cơm bả lên lầu bả coi cải lương, bả hí hí cửa bả coi ổng ăn xong chưa, cái bả tắt bả đi xuống. Tại ổng ăn rồi cái bả thấy ổng thấy bả xuống cái bắt đầu ổng lái lên lầu, ổng bắn game, ổng lên internet. À, rồi rốt cuộc rồi mình nói chuyện với ai biết không? Nói chuyện với cái người mà mình không có thấy mặt ở bên đường dây bên kia, mà cái người sờ sờ trước mặt chưa hề nói chuyện. Mình có thể email nè, bây giờ nó hay lắm, con nít nó chụp bụp 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 về là text chat, phải không? Nó đi làm nhiêu tiền mùa hè để dành nó trả mấy cái đó đó, phải không? Nó để trả mấy cái text chat đó đó. Nó lên nó ngồi nó nói chuyện với mình mà mình cứ thấy nó cầm nó bấm 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 vậy nè, mà không biết nó làm cái gì. Tới hồi để ý một hồi thì ra thân nó ngồi đây nhưng mà tâm nó gửi chỗ khác. Thành thử ra nhiều khi á, mình kiểm lại thân mình ở nhà mà tâm mình ở đâu. Mà thân tâm mình mà không có ở nhà thì cái nhà nó lạnh lắm. Thì Pháp Hòa có vài lời, có một câu chuyện nhỏ như vậy kể cho đại chúng nghe, rồi chúng ta cùng học hỏi. Chùa hay là nhà nó giống nhau hết. Cái quan trọng là mỗi chúng ta đều là những người hành giả, những người đang tu, đang sửa và đang có quyết tâm làm cho cái mái chùa của chúng ta trở nên ấm cúng hơn, làm cho mái chùa chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, làm cho ngôi nhà của chúng ta có ý nghĩa hơn, ấm cúng hơn, mà không phải chỉ là cái nhà mà là một mái gia đình. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, đầm ấm với người thân. A Di Đà Phật. Giờ xin mời đại chúng chúng ta chắp tay và hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình hiện còn cũng như đã mất. Những người có mặt ở đây cũng như không có mặt ở đây luôn luôn được che chở trong ánh sáng tình thương của chư Phật, chư Bồ Tát và của những bậc trưởng thượng và tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.